này mới đi mới hỏi dò người trong nhà, mà cớ gì phu nhân bệnh, hỏi dò hồi cái mấy người hầu mới khai ra là nói là bà lóc thịt để cúng sa môn. Ông giận quá, ông mới ra ngoài đường la làng mà trời ơi coi này giờ mấy ông thầy ăn thịt người. Ông bảo hết nước rồi mấy đệ tử của Đức Phật ăn thịt người. Ông la làng để ông tức quá ăn thịt vợ ông. À, ông la làng như vậy rồi cái tiếng người ta mới đồn mà một đồn mười đồn hàng trăm đồn dần già đồn khắp hết cả cái thành Xá Vệ đến tai Đức Phật, đến tai các vị tỳ kheo. Đức Phật mới gọi ông tỳ kheo bệnh lên, hỏi bệnh ông thế nào rồi. Vị tỳ kheo bảo hết bệnh này. Đức Phật bảo ông dùng thuốc gì hết bệnh. Ông kêu bảo là thưa con dùng thịt tươi của Ubatina, Ubaji, Ubatina cúng. Đức Phật khi ông thọ nhận cái thịt đó, ông có nghĩ nó là tỉnh hay bất tỉnh không? Vị tỳ kheo bảo thưa bạch lúc đó con bệnh quá cho nên con thấy thì con dùng thôi, dùng xong thì nó thuyên giảm hết bệnh. Đức Phật mới quả, Đức Phật bảo từ nay khi thọ nhận thì phải quan sát thử xem nó là tịnh hay bất tịnh. Và Đức Phật mới bắt đầu chế giới về những thứ tịnh nhục. Và khi Đức Phật chế giới như vậy thì những cái tiếng nó lại đồn ra. Thì cô Ubatina có nằm trong nhà, có nghe, có buồn, có bảo trời tại mình, tại cái ông chồng mình lắm miệng nhiều lời, cho nên bây giờ đến tai Đức Phật, với Đức Phật kêu mấy vị tỳ kheo cho nên la mắng. Như vậy cái lỗi đó là nơi mình và nơi ông chồng mình. Cô mới gọi anh chồng vào, cô bảo bây giờ anh khôn hồn, anh lên anh lạy lục, anh sám hối Đức Phật, anh mời Đức Phật về đây cúng dường sám hối. Mà nếu anh không làm như vậy tôi tự tử cho chết cho anh coi. Ông này sợ vợ chết chứ không phải vì Đức Phật gì cả. Nhưng mà ông cũng nghe lời vợ, ông đến ông thỉnh Đức Phật về cúng dường sám hối. Thế thỉnh Đức Phật về cúng dường sám hối thì Ubatina ra không được. Đức Phật bảo là Ubatina đâu mà không ra. Ông chồng bảo là tại vì cố đau. Ông chồng mới vào thì Ubatina mới nói bảo anh phải ra, anh thưa với Đức Phật một cách lễ phép. Anh bảo là đệ tử là Ubatina xin đảnh lễ di chân Phật và chư tăng, nhưng mà vì đệ tử thân đang còn bất tịnh lại bị đau ốm cho nên không thể ra mắt Đức Phật cũng như chư tăng được. À, anh phải ra anh thưa đàng hoàng như vậy. Ông này người ta thưa, cái Đức Phật mới nói một kình liên là đem Ubatina ra đây. À, thì một kỳ liên vào thăm thì Ubatina cố gắng để mà gượng ngồi dậy. Nó rồi Ubatina mới nói bảo đệ tử là Ubaji Ubatina xin đảnh lễ dưới chân của tôn giả, nhưng mà vì đang còn bị bệnh cho nên không thể nào ngồi dậy làm lễ được. Này một kỳ liên bảo ông sao, một kỳ liên mới hô gia nhân khiêng cô ta ra trước Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật mới dùng cái sức từ bi của ngài để Đức Phật chiếu cái từ hào quang từ nơi cái tam muội, từ bi tam muội đó của ngài. Cái hào quang nó chạm vào người của Ubatina thì nhiên cô ta khỏe hẳn trong người, cái vết thương bình phục. Và Ubatina ngồi dậy đảnh lễ Đức Phật và chư tăng và cung kính cung dường, và Đức Phật thuyết pháp cho Ubatina và ông chồng cũng như gia đình nghe về trì giới, như thế nào là trì giới, như thế nào là bố thí cúng dường, và như thế nào là tịch diệt, cái pháp an vui nhất và thập nhị nhân duyên. Và cô Ubatina này chứng được thánh quả và ông chồng từ đó cũng quy tam bảo theo giác ngộ. Đó. Thế thì đó thì để câu chuyện nó để cho mình thấy rằng là đó, cái món quà cao thượng nhất đó chính là cái món quà mà chư Phật là cái người ban đến cho chúng ta, hay là hôm nay đây chùa Thiện Minh ban đến cho mình, đó là cái giới Bồ Tát. Đó. Bằng cái đó, bằng cái nhân duyên của ngày hôm nay đây mình thọ trì và lãnh nạp, mà nếu mình cũng sử dụng được như Ubatina thì mai đây thiên thần sẽ đi theo mách nơi tai mình. Nhưng mà coi chừng có khi quỷ đi theo mách cũng không chừng. Đó. Nhưng mà mình cứ nghe vậy nè, mình để mình phân biệt là thiên thần đi theo mách hay là quỷ đi theo mách thì mình biết. Nếu mà là cái gì cũng nói là xấu lắm, ghét lắm, thù nó đi, ghét nó đi thì mình biết ngay đó là quỷ nói đó. Đó. Còn nếu mà mình nghe mà nói rằng là phải tha thứ đó, phải nghĩa là trì giới, phải nghĩa là giúp người, phải thương yêu mọi người, đó là thiên thần mách. Có nhiều người quỷ theo phò trợ, có nhiều người thì thiên thần theo phò trợ. Đó. Và quỷ theo phò trợ thì mình luôn luôn bực dọc và sân si, và thấy ai cũng muốn gây hết. Đó. Thế thì mình phải hiểu như thế. Thế khi mình trì giới như vậy mình sẽ được như thế. Thì đấy, đấy là cái món quà lớn nhất, món quà quý nhất. Mà không có món quà nào bằng bánh u, bánh tét, bánh trưng, bánh gì cũng cho mình cũng bằng. Hay là mai đây dù tặng cho mình cái quyển kinh, quyển sách, cái quyển gì nó cũng không bằng. Bởi vì Đức Phật có nói hẳn mà. Đức Phật bảo rằng là trong Hoa Nghiêm Đức Phật bảo rằng là không phải là chỉ có nghe pháp và tư duy, tức là chỉ có văn và tư thôi mà có thể chứng được A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như có một người, người đó ở cái vùng sa mạc không có suối, không có nước, người đó phải chịu nóng, chịu khát, người đó bỏ đi tìm cái chỗ có bóng cây che mát, có nước ngọt để uống. Người đó từ phương Tây đi và gặp một người từ phương Đông đi ngược lại và hỏi vị ở phương Đông đến, vị thiện tri thức từ phương Đông đến, hỏi: tôi bị nóng, bị khát và nơi đây không có nước uống, có bóng cây che mát, cho nên tôi muốn tìm bóng cây che và nước uống. Vì cái bảo ông cứ đi về phương Đông mà có hai con đường, một tả và một hữu, ông cứ nhắm cái phương hữu mà ông đi thì tất nhiên ông sẽ chắc chắn ông sẽ đến được. Đi đừng quên mệt, đừng có nhớ tới mệt, đừng có nhớ tới đêm hay ngày, ông cứ vậy mà ông đi chắc chắn ông sẽ tới. Và khi ông tới đó rồi đó thì ông sẽ có bóng cây để che, ông sẽ có nước ngọt để uống. Đó. Và này thiện nam tử, giả sử người đó chỉ nghe có bóng cây để che mát và có nước ngọt để uống, rồi người đó có mát và có hết khát không, thì các vị đệ tử bảo là không, mà phải đi và phải đến tận cái chỗ bóng cây che mát và nước ngọt để uống đó thì mới được mát và mới được hết khát. Thì Đức Phật bảo cũng vậy, nếu chỉ nghe và suy nghĩ tới nó thôi không ích gì hết, cho nên phải hành động. Thế vậy cũng vậy, hôm nay mình chỉ nghe giới và chỉ suy nghĩ về giới và chỉ ôm giới như vậy thôi thì không có ích lợi gì hết, thì không có giải thoát được. Là phải đi, tức là hành. Hành nó là làm theo giới, đó chính là đi. Thì tự nhiên sẽ có bóng cây của định che mát cho mình và nước ngọt của huệ để làm cho mình hết khát. Đó. Khát đó tượng trưng cho tham ái, nóng đó tượng trưng cho phiền não. Đó. Thì mình sẽ hết phiền não và tham ái. Thế như thế thì có lẽ mình tạm chấm dứt ở đây để còn phát dưới điểm. Chả có lúc có nước cam lồ tuôn xuống làm mát anh Chí Tâm. Vậy là anh có điểm lành rồi đó, điểm lạ rồi đó, ông Bà Tắc Chí Tâm. Chỉ có một mình ông Bà Tắc có được nước cam lồ tưới xuống. Hay là có điểm lạ chư thiên hứa ủng hộ rồi. Ráng đặt thêm vài bản cải lương đạo nữa đó. Rồi thế thì tôi cũng xin thay mặt cho hết thầy, quý thầy, để mà gửi đến cho tất cả quý giới tử ở đây cái món quà cao quý nhất, mà xin rằng là mình hãy nắm được nó, giữ được nó. Đó. Có nhiều người cho quà mà để mất đi. Đó. Thế thì có người thì giữ được cái món quà đó, mà hãy mình giữ được cái món quà đó, cái đó là hơn bất cứ cái lá bùa nào mình đeo trên mình hết á. Mình đi mướn bùa của phù thủy Tây Pháp gì cũng vô ích, dục hết đi khi mình có cái bùa Bồ Tát giới ở nơi người mình rồi. Đó. Mà nhớ rằng là chỉ nghe và nghĩ thôi không có ích gì đâu, nhớ là chỉ nghe và nghĩ thôi thì không có mát và không có hết khát, mà phải hành theo nữa. Như vậy mình cố gắng, có như thế thì mai kia tôi cũng được nhờ, bởi vì chắc chắn trong này sẽ có người, nhiều người thành Phật trước mấy thầy nữa. Đó. Thế sao? Thế nó thì hiển nhiên như vậy. Nếu khi mai mốt sẽ thuyết pháp rồi bảo là thuyết pháp cho đệ tử, rồi bảo vậy chứ ông nhớ không? Đó, hồi xưa tôi là U Bà Di gì gì đó, ông là ông Sa Môn Thiện Huệ này. Đó, cái điều đó tôi cầu vậy. Tôi cầu vậy. Cái điều đó còn là cái điều may cho mình nữa. Cho nên một lần chót xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể giới tử đều được đắc được giới thể. Và kể từ nay cho đến muôn đời sau không bao giờ xa lìa Phật pháp, và luôn luôn được an lạc, để còn giúp tôi trong mai sau nữa chứ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật Đạo.